các vị muốn đi chợ niệm thì phải nghe về giảng về pháp chợ niệm nhiều, đặc biệt là cái phương những bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không nói về chợ niệm, của Ấn Tổ nói về chợ niệm để chúng ta hành mới đúng. Còn một số các vị cư sĩ bây giờ cứ lên chia sẻ về chợ niệm nói nó cũng hơi quá, thành thần thánh hóa cái việc chợ niệm quá, khiến cho mọi người nghĩ rằng ai được chợ niệm cũng được vãng sinh, người nào được chợ niệm cũng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quên đi cái việc chính của mình là mình phải tu hành, mình phải quy tam bảo, mình phải thực hành chính pháp, phải phát Bồ Đề Tâm, phải tin sâu, phải nguyện thiết, phải chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, chuyên tâm. Còn khi mà nghiệp đến, số cùng mệnh tận ở tại cõi trần thế này, thì chúng ta trước tiên phải là lấy công đức tu hành của mình, sau nữa mới nhờ vào các bạn đồng tu trợ niệm cho mình. Chúng ta hiểu cái từ trợ này gì? Là giúp đỡ, là trợ giúp thôi, không phải là chính. Chúng ta phải là chính, người khác là đến giúp cho chúng ta là trợ thôi, trợ duyên là giúp đỡ thôi. Và người trợ duyên giúp đỡ nó chỉ được phần nào thôi các quý vị. Làm sao làm tất cả những công việc của gia đình nhà mình được, của chúng ta được. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên một số các vị cư sĩ bây giờ giảng về chợ niệm, thần thánh hóa cái việc chợ niệm quá. Mấy năm trước thậm chí là có ở trong miền Nam có một thầy lên giảng nói là đi chợ niệm cho ca nào thì ca đó được vãng sinh Tây Phương. Và các Phật tử thì ầm ầm tin theo. Cũng nổi đình nổi đám một thời cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm về trước, khoảng độ tầm 2015-17. Đầm ầm cái việc chợ niệm đấy. Vì thầy lên giảng thì nói là ca nào được thầy đến chợ niệm để ca đó được thì được vãng sinh. Vậy thử hỏi rằng vị đó có phải là Đức Phật A-di-đà hóa thân không mà tuyên bố như thế? Nếu vị đó là Phật A-di-đà hóa thân thì tuyên bố như thế quả thật không sai. Đến Đức Phật Thích Ca ngài còn không làm được cái điều đó, đúng không? Trừ Đức Phật A-di-đà. Vì sao? Vì Đức Phật A-di-đà ngài là người gì? Ngài là người thấy rằng người nào đủ thiện căn phúc đức nhân duyên được sinh về thế giới của ngài thì ngài mới gì? Ngài mới tiếp độ, ngài mới tiếp dẫn, ngài mới phóng quang, ngài mới tiếp dẫn vãng sinh về thế giới của ngài. Không có thì tham sân si còn đầy, lòng luyến ái còn nặng á, bước về thế giới của ngài thành cái của nợ ở thế giới đấy à, đúng không? Về đó mà đánh nhau ấy, chửi nhau á, rồi làm bu lu ba loa biến cái cõi tịnh độ Tây Phương thành một cõi uế độ tiếp tục ở đấy à. Mà Đức Phật A Di Đà thì ngài có đầy đủ thần thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần thúc thông, thúc mệnh thông, lậu thần thông, vân vân, đầy đủ hết, lục thông viên mãn, không thiếu một chút nào. Ngài nhìn thấy rõ, biết thấy rõ. Cho nên chúng ta cho dù vẫn còn nghiệp chướng, nhưng mà ngài thấy cái nghiệp đó, về đó có thể cải đổi được, có thể cải tạo được, có thể hóa giải được, có thể dẫn dắt được, thì ngài mới tiếp dẫn. Chúng ta ở trên đời này chả được cái buổi đi tu nào, thậm chí lúc còn sống còn bán phá tam bảo, bất tín nhân quả, thấy người ta đi chùa còn gì, còn coi khinh, còn nói cạnh nói khóe vân vân. Cho đến lúc ốm đau bệnh tật rồi bắt đầu người nhà sợ chết. Vì sao mà sợ chết? Vì là sợ nếu mà không lo cho cái ông kia, bà kia, cái cụ kia, anh kia, cái chị kia, cháu kia thì sợ rằng gì? Nó chết xong nó lại về nó bắt người nhà. Sợ nó đem cái thần trùng đến bắt người nhà, đấy là theo quan niệm của dân gian nó kiểu như thế. Cho nên mới gì nó mới đi mời tổ trợ niệm chúng ta đến. Với cái mục đích là gì? Nó sợ sợ chết chính cho bản thân những người còn sống nhà họ. Mời chúng ta đến. Chúng ta đến niệm Phật ra giả, thậm chí bảo người nhà người ta vào người ta miễn cưỡng người ta vào, thậm chí người ta mình thức cả đêm, còn người ta thì đi gì, đi ngủ, đi chợ niệm như thế mà đau. Ít nhất thì gia đình người ta cũng phải thành tâm, con cháu nội ngoại rồi tông thân quyến thuộc người ta thành tâm. Mình thì thức cả đêm, trắng cả đêm thì niệm Phật ra giảng, người ta thì đi ngủ khò khò. Đi gần sáng người ta vào, người ta ngó cái, thế bà cháu hay là ông cháu thế nào rồi ạ? Đúng là gọi là tu như thế, độ người như thế gọi là ngu si. Thầy nói câu nó đau như thế. Chúng ta phải biết là trong Phật Pháp á, nó phải có duyên thì mới độ được. Các vị vào đi chờ niệm, các vị bảo chờ niệm. Bây giờ tôi cứ đưa ra một cái bài toán, các vị thử nhé. Đấy, các vị bảo độ được cho người chưa biết gì về Phật Pháp, niệm Phật 8 đến 12 tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại, bảo vãng sinh Tây Phương. Rồi, tôi đưa cho các vị vào trại tâm thần ở dưới Thường Tín ấy. Đưa cho các vị độ cho một vị, các vị ngồi chung quanh nhau niệm đi. 8 tiếng thì cho 80 tiếng, thậm chí cho 80 ngày các vị ngồi chung quanh để niệm Phật cho một kẻ điên xem nó có lành được không. Nếu các vị niệm Phật được cho cái kẻ điên đó, nó lành được trong vòng vài tiếng đó, còn chưa được thì làm gì mà niệm để cho một người kia được vãng sinh Tây Phương. Rồi thầy nói luôn một cái nữa, các vị về niệm Phật để cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, cho cả nhà cùng tin Phật đi, cùng ăn chay đi, cùng phát nguyện vãng sinh đi, có làm được chưa? Thật sự là gì, chúng ta đang bị ảo tưởng cái chỗ này. Truyền bá Phật Pháp mà ảo tưởng thì khiến cho xã hội họ chê cười. Đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo mà không phải hẳn là một tôn giáo. Vì sao thầy nói là một tôn giáo nhưng không hẳn là một tôn giáo? Vì đạo Phật chúng ta nếu xét trên phương diện là gì? Là về giáo dục, về dạy đạo cho con người chúng ta giác ngộ, thì đạo Phật chúng ta là một nền giáo dục. Là một gì? Là một nền giáo dục. Giáo dục của giáo dục. Giáo dục trong giáo dục, là thầy trong các gì? Các loại giáo dục. Cho nên chúng ta biết nhà bác học thế giới, lừng danh thế giới là Einstein. Còn phải cúi đầu và tán thán khen ngợi đạo Phật. Cho nên xét về phương diện khoa học thì Phật giáo là gì? Thầy của khoa học, là bậc thầy của khoa học. Xét về bác học thì Phật giáo là gì? Là thầy của các nhà bác học, các nhà tri thức, các nhà nghiên cứu. Còn xét về triết học á, thì Phật giáo là gì? Là thầy của triết học. Triết học phương Đông hay triết học phương Tây, triết học Marx hay triết học Khổng Tử hay triết học Lão Tử hay triết học của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Chúng ta nếu mà nghiên cứu, thầy không phải là một tu sĩ, thầy nói tốt về Phật đâu. Mà ngày xưa thầy đi học, chính các giáo sư nổi tiếng ở các trường đại học, mà Học viện Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ, các hòa thượng thỉnh các giáo sư đến giảng. Các giáo sư đầu ngành nghiên cứu về tôn giáo học, về thần học và về triết học. Các cụ giáo sư nổi tiếng nói ra cái điều đó. Chứ không phải là thầy là một tu sĩ, thầy nói cái điều đó. Thầy là một tu sĩ, thầy nói thì có thể chúng ta còn gì? Còn nói rằng, ôi giời, thì các ông theo Phật giáo thì các ông chẳng khen Phật giáo các ông. Nhưng không, đây là những người, những giáo sư, những tiến sĩ, những nhà gì, tri thức, những nhà học giả. Họ nghiên cứu các tôn giáo, nghiên cứu về khoa học và nghiên cứu về chính trị, xã hội, vân vân. Họ nói ra những lời thật lòng trong một thời gian mấy chục năm họ nghiên cứu và giảng dạy, họ nói như vậy. Cho nên nói với các quý vị, chứ đi giảng đạo, giảng Phật Pháp mà mang cái tính chất kiểu như là mê tín dị đoan, lại còn hù dọa lòng người, thế thì nguy hiểm rồi. Đưa đạo Phật của chúng ta xuống sát với gì? Với những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan ở trong nhân gian, rất nguy hiểm. Chúng ta cứ tưởng là làm như thế là truyền bá Phật Pháp, nhưng thực tế là chúng ta thì đang bôi nhọ Phật pháp, đang hủy hoại Phật giáo. Nói với các quý vị như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu là đi thế nào là đi chợ niệm. Thầy rất tán thành, rất là ủng hộ việc đi chợ niệm. Mà chính bản thân thầy cũng đi chợ niệm một số ca rồi. Nhưng mà những ca nào thấy thế đầy đủ nhân duyên thì mới đi. À, có nghĩa là sao? Họ phải là người có tín tâm với Phật. Cả nhà, cả họ, thậm chí không được cả họ thì cả nhà của họ đều tín tâm với Phật, phải nhất tâm. Thầy mới đến, hoặc cho người đến. Còn trường hợp mà chưa biết gì thì mà thôi, chưa biết gì thôi. Các Phật tử đến, Nam Mô Niệm Phật được vài câu hoặc tụng biến kinh cầu siêu cho họ. Để gieo chút duyên cho họ, thế là đủ rồi. Nhưng họ có phúc đó mà họ hưởng. Không có phúc là sao hưởng được. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản. Một người từ khi sinh ra cho đến 20 tuổi chưa đi học ngày nào. Chúng ta đem công thức toán học của đại học dạy cho họ có tiếp nhận được không? Có nhận được không? Làm sao nhận được? Không thể nhận được các quý vị. Chúng ta cứ nhồi nhét vào đầu của họ, mà đặc biệt là đến khi mà họ thì sắp chết, nằm trên giường bệnh rồi, thở dốc chả được, nên lúc đó mới đem cái công thức toán học để dạy cho họ, bảo học đi, học nhanh lên. Học nhanh lên để còn đi giải toán. Giải làm sao được? Học làm sao được? Đấy. Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, cụ thể như thế để chúng ta so sánh. À, chúng ta xem xét. Cho nên đi chợ niệm, thầy rất là hoan hỷ và tán thán công đức vô lượng của các quý vị đi chợ niệm. Nhưng phải lựa chọn những gia đình, những Phật tử, những người có duyên. Thầy không nói là giàu nghèo nhé. Giàu hay nghèo không quan trọng đối với chúng ta. Mà quan trọng phải có gì? Có duyên. Xem họ đủ duyên hay không. Thì mới đi. Mà những người đủ duyên là xin thưa các quý vị thì đi đến thì khai thị nó đơn giản thôi. Nói như chuyện những người sống ra này thôi. Đơn giản có gì đâu. Nói như người sống với người sống với nhau. Để chúng ta khuyên họ là gì? Buông bỏ cái sắc thân phàm trần, ngũ dục dơ bẩn này đi. Đức Phật dạy ở trong kinh là gì? Có sinh ắt sẽ phải có già, có bệnh và có gì? Có chết. Đấy là theo cái quy luật vận hành. Rất là gì? Chuẩn mực ở thế gian rồi. Đến như Đức Phật 80 tuổi vẫn phải trì hiện nhập diệt ở tại rừng Sa La Song Thọ. Sống lâu như ông Bành Tổ thì cũng đến 700 năm thì cũng phải gì? Phải chết. Đó. Sống lâu như ông Bành Tổ. Một câu chuyện của Trung Quốc mà là ở trên thế gian này có cái ông tiên, ông tu tiên đắc đạo, và ông thì sống lâu nhất, đó là được ông Bành Tổ sống được 700 năm thì cuối cùng cũng phải gì? Phải chết. Cho nên ấy, không có một ai thoát được cái án tử đó cả. Những người học Phật chúng ta quan trọng là gì? Sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Ba cõi ác hay là cõi nhân thiên? Hay là về cõi Phật tịnh độ khắp mười phương? Đấy mới là điều quan trọng. Cho nên những bạn đồng tu có duyên với Phật rồi, chúng ta đến chúng ta gì? Nhắc nhở họ, sách tiến họ và khuyên họ đừng có bám chấp vào gì? Vào thân thể, đừng có bám chấp vào tiền tài, của cải, chức tước, danh vọng, gia đình, con cháu, vân vân. Đến cái lúc này rồi thì thôi, Phật tử nên gì? Nên buông xuống. Gánh nặng của cuộc đời chúng ta bao nhiêu năm nay đã trải qua rồi. Lưu luyến làm gì nữa, khi mà mệnh mình sắp hết, hơi thở sắp ngừng, chỉ còn nghiệp chướng là đi theo chúng ta lâu dài, mãi mãi. Vì vậy, nghiệp ấy tùy theo chúng ta lựa chọn, hoặc là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thiện nghiệp thì đi lên, ác nghiệp thì đi xuống. Vậy nay thì Phật tử hãy theo lời Phật dạy để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ chỉ có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mới có thể cứu cho Phật tử thoát khỏi trầm luân biển khổ. Vì vậy mà hãy buông xuống tất cả để mà nhất tâm niệm Phật. cầu sinh Tây Phương. Đấy, khai thị đấy. Khai thị cho họ đấy. Hoặc là gì? Chúng ta nói nôm na, chúng ta đi trở niệm là chúng ta phải có trí tuệ, phải có kiến thức về Phật Pháp nữa. Chữ bẻ đôi không biết, hỏi tứ diệu đế là gì cũng lắc đầu, hỏi tứ niệm xứ là gì con không biết, hỏi bát chính đạo là gì con không hay, hỏi bát hỏi thất bồ đề phần là gì con chưa được học, hỏi tứ diệu đế là gì con quên mất rồi. Thế thì đi khai thị trợ niệm cái gì? Một chút về giáo lý Phật Pháp còn không biết, cái khai thị người ta cái gì? Cho nên các cụ nói hay thì hay cho nốt, không hay dừng cột mà nghe. Nếu chúng ta cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ định lực, chưa đủ gì, chưa đủ công đức, phúc báo để có thể giáo hóa được người khác, thì thôi, đừng có vội vàng mà gì, mong được sánh ngang với các Bồ Tát, rồi các thầy, các tổ, rồi các bậc đại cư sĩ. Mà thấy họ làm, mình có vội vàng đi làm, thì nghiệp nó phá cho chết tòi. Gia đình ở tan nát, vừa đi trợ niệm cho họ khách, vừa đi trợ niệm cho người ta về, vừa về đến nhà. Vào cửa chồng nó chửi cho, như là chửi con gì, con cún ở trong nhà. Thử hỏi xem, chúng ta đi niệm Phật như vậy có công đức hay là có tội? Nếu có công đức thì chồng con phải đi, phải ủng hộ, phải làm hậu phương để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta mới biết rằng đấy là gì? Chúng ta đi làm cái việc đó là được chư Phật Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long Bát Bộ gia trì, cho nên người thân chúng ta mới ủng hộ mình. Đi trợ niệm về con nó chửi cho từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, ăn cơm chan nước mắt, mà cứ vẫn nghĩ là mình đang hành Bồ Tát Đạo. Xin thưa các quý vị, tạo nghiệp mà mình không biết. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh, mỗi người đều có cái nghiệp riêng của họ. Ta không thể đứng ra để mà làm tất tần tật những cái việc mà không phải việc của chúng ta làm được. Thế như thầy lấy một cái ví dụ, công an có cái chức năng là gì? Đảm bảo an ninh xã hội, trật tự cho đất nước. Thì những cái việc gì nó liên quan đến đánh nhau, đến cãi nhau, đến trộm cắp hay vân vân gì đó, thì công an đến gì? Đến giải quyết được. Nói là cái ví dụ như thế, đúng không? Còn cái việc gì nó liên quan đến cái vấn đề mà gì? Mà kiện tụng thì là phải gì? Phải quan tòa, phải thẩm phán, phải ngành chính, ngạch của họ mới làm được. Đó, thì bây giờ đưa ông công an vào đó thì ông chả xử lý được, ông cứ đi bắt người, bắt cả người có tội và người vô tội làm sao được. Đó, nó phải có gì? Có đúng ngành, đúng nghề, đúng học, đúng chức năng của nó mới làm được. Không phải cái gì đưa ông công an vào là xong được đâu. Đấy, chúng ta nói nôm na như thế. Ví dụ như là một cái ngành nghề khác nào đó, không thể đưa ông công an vào được mà phải đưa ông khác vào thì mới làm được. Đấy, kiểu như thế. Như chúng ta là để chúng ta nghĩ là chúng ta đệ tử Phật, chúng ta biết đi trợ niệm, ai gọi cũng đến. Chẳng khác gì bảo là đấy, đeo cái loan gì công an ở trên vai, cho nên thì việc gì mình cũng can thiệp vào. Mà công an thì người ta nói với các quý vị cũng có quy định của công an. Công an giao thông thì mới được bắt gì? Mới được bắt, mới được xử phạt vi phạm giao thông. Còn công an kinh tế thì lại không được. Công an kinh tế mà ra đứng đường xử phạt giao thông là vi phạm quy định ngành, là bị tước gì? Tước thẻ ngành và đuổi về quê ngay. Cũng là công an, nhưng mà ông công an nào cũng đi ra để phạt vi phạm giao thông được. Hay là ông công an giao thông không để đi phạt gì? Phạt hành chính của các cơ quan, các doanh nghiệp này để xây dựng trái phép các thứ được, là phải ông công an kinh tế. Đúng không? Công an nhưng mà cũng phải thì tùy theo cái ngành, cái việc của họ được phân thì mới được làm. Đó, nay chúng ta, Phật phân ngôi bổ xứ cho chúng ta là gì? Là gì? Là hộ trì chính pháp, tu tập cho bản thân và hộ trì chính pháp. Chúng ta bây giờ đi làm, một số các cư sĩ bây giờ là đi làm thay hết việc các thầy rồi. Thậm chí là làm một số là còn tuyên bố là khuyên các Phật tử không phải đến chùa, không được đến chùa. Đấy, có một vài ông cư sĩ bây giờ lên giảng trên mạng khuyên các Phật tử là chỉ tu ở tại nhà với nhau thôi, tu tại gia thôi, lập thành từng nhóm và tu tại gia thôi, và khi nhà nào có người chết thì Phật tử đi đến đấy để lập thành cái nhóm trợ niệm, đến ban trợ niệm đến để trợ niệm cho vào thân mềm rồi đầu ấm, vỗ tay đôm đốp với nhau, vãng sinh rồi. Các vị nghĩ xem, cư sĩ mà khuyên các đồng tu của mình mà gì mà ly tăng ly tự đã đúng chưa? Xem mình quy Tam Bảo là quy y cái gì? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nay thì lại khuyên các Phật tử gì ly tự ly tăng, tức là không đến chùa và cũng không gần gũi chư tăng, nghĩa là ly tăng ly tự còn gì nữa? Mà như vậy chính mình là người gì đang bị ma nó sai khiến, ma vương sai khiến ám nhập vào thân, khai khẩu cho mà nói, rồi đi độ vong á, đi độ ma với độ đám á. Thầy nói với các quý vị, thiên ma ba tuần nó còn hiện ra cả thân Phật cơ mà. Còn cái chuyện mà nó gì, nó làm cho gì thân thể của cái người chết kia 8 đến 10 tiếng là mềm mại, cái chuyện đó chuyện đơn giản. Mềm mại ấm đầu là chuyện đơn giản các quý vị. Nó làm cho như thế thì chúng ta cứ nghĩ đó là Phật rước. Nhưng đâu có phải Phật rước. Phật rước hay không tùy theo từng trường hợp. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không năm 2017-18, Ngài phải có chấn chỉnh lại cái việc đi chợ niệm. Không phải là cứ mềm thân ấm đầu là vỗ tay rôm đốp là và vãng sinh với nhau hết đâu. Các vị về xem lại cái bài nói về chấn chỉnh lại cái việc đi chợ niệm của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mà xem. Đấy. Cho nên cái việc đi chợ niệm thầy nói là tốt, nhưng mà việc đó chúng ta nhớ cho thầy chỉ là việc phụ thôi. Việc chính của chúng ta là tu tập và hộ trì chính pháp. Cái việc đó là tùy duyên. Tùy duyên, ai chúng ta cảm thấy thì đủ duyên thì chúng ta mới thì mới độ, mới đến để trợ niệm giúp đỡ, sách tiến động viên, cảnh tỉnh cho người ta để người ta không tham luyến việc đời, không tham luyến, không bị dính mắc vào chuyện nhà cửa, con cái, cháu chắt, tiền bạc, danh vọng vân vân. Người ta buông đi, người ta niệm Phật theo mình. Đấy, ở chỗ đấy. Cho nên không khéo là chúng ta truyền, mà không khéo là ngay trong Phật giáo chúng ta, các Phật tử và các quý thầy tu theo các pháp môn khác, họ nói rằng mấy cái ông thầy, mấy cái cư sĩ tu theo tịnh độ toàn là cái bọn tà đạo mê tín dị đoan. Ngay trong tôn giáo, ngay trong Phật giáo chúng ta, người ta đã nói như thế rồi thì chúng ta còn chỗ đứng nào nữa không? Đó. Cho nên truyền nó phải gì? Phải đúng. Phải nương vào lời Phật dạy ở trong ba kinh. Đó là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Nương vào các bộ luận để mà gì? Để mà nghiên cứu, học hỏi và hành trì tu tập. Thuyết giảng nó cũng phải dựa trên đó. Nếu không dựa theo lời Phật ý tổ, chúng ta tự bịa ra là sai rồi. Đó. Cho nên một số các vị cư sĩ, không phải tất cả đâu, thế nên một số các vị cư sĩ bây giờ lên mạng giảng cho các Phật tử, giảng suốt, giảng online rồi giảng trực tuyến suốt cho các Phật tử, và khuyên các Phật tử là không được đến chùa. Đến chùa làm là loạn tâm. Tu như thế là gì? Đến các thầy, nay các thầy tụng kinh Địa Tạng, mai các thầy tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày kia các thầy tụng kinh A-di-đà, ngày kia các thầy có khi là tụng kinh Phổ Môn, ngày kia các thầy có thể là tụng kinh Dược Sư, vân vân. Tu như thế là tạp tu. Tu như thế là tạp tu. Rồi lúc thì đi cúng giảng chay tăng, lúc thì đi làm từ thiện, lúc thì vận động xây chùa, lúc thì tô tượng, lúc thì đúng chuông. Suốt ngày làm những cái việc như thế là tạp tu. Cho nên đến chùa chẳng giải quyết được cái gì cả. Các sư bây giờ thì không phải chuyên tu như các cụ ngày xưa. Sư bây giờ thì tham gia việc giáo hội từ trung ương đến địa phương. Sư bây giờ thì đi chùa, đi chiền, đi giảng suốt ngày, có thời gian đâu mà tu. Như thế sư chưa đủ định lực, cho nên thôi ở nhà lập thành từng nhóm, từng đạo tràng mà tu với nhau. để cầu vãng sinh một đời. Sinh tử, sinh thì có kỳ mà tử thì không hạn. Cho nên sinh tử vô thường, Phật dạy rồi thì cứ thế mà tu. Không được đi đâu nữa, không phải gần gũi chư Tăng. Chư Tăng thời nay không có mấy người chuyên tu. Rồi đến chùa bây giờ thì làm nhiều Phật sự quá thì nó làm tán loạn ở tâm mình. Câu nói ấy chính là câu nói của con cháu của Thiên Ma đấy các quý vị. Cho dù đó là Tăng hay đó là gì, danh xưng của một vị đại cư sĩ nào đó, đó chính là ma đấy các quý vị. Các vị phải hiểu, nền tảng của chúng ta, kể cả người xuất gia như các quý thầy, cũng phải lấy Tam Bảo để mà nương tựa. Thì các Phật tử chúng ta, huống chi các Phật tử mà lại bỏ cái gì? Bỏ một trong ba bảo đi, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Pháp Bảo cũng bỏ luôn các quý vị. Khuyên các Phật tử là không phải đọc kinh nữa, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, nhất tâm trì niệm là được vãng sinh. Ba bảo bỏ đi hai, chỉ còn có một, đó là Phật, đó là niệm Phật. Pháp không học, pháp không nghe, kinh không đọc, cũng không nghe ai giảng, khuyên không nghe ai giảng, nhưng mà hàng ngày cứ đến giờ là phải gì, vào để nghe tôi. Nghe tôi gì? Tôi giảng. Tuy cái vị cư sĩ đó không nói là phải vào nghe tôi giảng, nhưng các Phật tử cứ đến giờ đó là bảo nhau nghe, bảo rằng nghe đi, vào nghe giảng. Nếu không nghe giảng thì có người kia thì gì? Chúng trưởng chúng phó lại nhắc, mấy hôm nay bà đi đâu mà không thấy bà vào nghe giảng trực tuyến, nghe giảng online, không bà thấy vào để cộng tu online, có không? Có. Hiện nay đang xuất hiện cái này khá nhiều mấy năm nay. Danh xưng là đại cư sĩ, nhưng mà khuyên Phật tử gì? Bỏ Pháp và bỏ Tăng ly tự. Xin thưa các quý vị, đây chính là gì? Là con cháu của Thiên Ma. Thầy dám khẳng định với các quý vị một câu này, có thể ngay ngày hôm nay và một vài năm tới, các quý vị không đồng thuận với thầy, thậm chí có thể lên mạng chửi thầy rồi thế này thế nọ thế kia, nhưng đấy là việc của các quý vị. Nhưng vài năm sau, các quý vị sẽ thấy lời nói của thầy ngày hôm nay nó là đúng hay là sai, thì vài năm sau các quý vị sẽ rõ. Trước đây thầy cũng thẳng thắn nói mấy lần, ví dụ niệm Phật bất niệm từ niệm, mà nghe cái mic lên cái loa ấy, lên tai đó, thầy nói lúc đó nhiều Phật tử quay lưng lại với thầy, thậm chí đệ tử xuất gia của thầy có một vài sư ông sư cô ấy, còn gì sao mà nói là thầy của mình ấy, cùng tu tịnh độ tại sao lại đi bác người tu tịnh độ, lại đi chỉ trích người tu tịnh độ, cái đệ tử của thầy đấy. Nhưng vài năm sau thì nó mới ngỡ người ra là gì? Đó chính là gì? Pháp của ma. Thiên Ma nó gì? Nó ám nhập và nó giả danh như là chính pháp thật đấy. Đó. Nếu nó thẳng tuyệt ra là như là gì, một số tôn khao giáo khác nó bán pháp của chúng ta nhận ra ngay. Nhưng cái này nó không giả, nó làm như thật luôn, chúng ta mới tin chứ. Đó. Cho nên ngày xưa khi mà tổ Phú Lâu Na, là thầy của tổ tự nhiên tên Ấn Độ là quên, sư phụ của ngài tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài Bát Nhã Đa La, tổ Bát Nhã Đa La là thầy của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Khi ngài ngồi thiền nhập định và ngài thì Thiên Ma ba tuần đến, hai bên nói chuyện với nhau giữa một vị thánh tăng đắc đạo với Thiên Ma ba tuần. Nói chuyện với nhau thì tổ Bát Nhã Đa La mới hỏi Thiên Ma ba tuần rằng, vậy ông khi còn tại thế, ông thường đến gì? Đến gặp Phật. Ông có nhìn thấy rõ cái gì? Cái tướng hảo, trang nghiêm tuyệt đẹp, 32 hay tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật Thích Ca không? Thiên Ma ba tuần bảo có. ta nhìn thấy. Tổ Bát Nhã Đa La mới nói rằng thì bây giờ ông có thể gì, ông có thể diễn tả lại cái hình tướng của Đức Phật cho ta biết được không? Thiên Ma bảo ta không chỉ hiện lại, ta không chỉ gì diễn tả hình tướng mà ta còn có thể gì, còn có thể hóa thân thành y như Đức Phật Thích Ca lúc ngài còn tại thế. Ngài Bát Nhã Đa La mới nói rằng vậy thì xin ông có thể vì tôi mà hiện ra cái hảo tướng của Đức Từ Phụ cho tôi được chiêm bái được không? Vì chúng tôi phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào cái thời tượng Pháp, cho nên không được nhìn thấy kim thân sắc tướng của Đức Từ Phụ. Nay chỉ mong là được nhìn thấy kim thân sắc tướng của ngài thôi. Thiên Ma Ba Tuần nói rằng được, tôi có thể hiện ra thân Phật trang nghiêm đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo, oai nghi, quang minh cho ngài xem. Nhưng tôi chỉ xin ngài một điều, đó là xin ngài chớ gì, không được gì đỉnh lễ, vì tôi không đủ công đức để nhận một cái lễ của ngài. Vì sao? Vì ngài chính là gì? Một vị đã gì? Đã đại triệt đại ngộ, đã trở thành hàng đại Bồ Tát rồi. Cho nên tôi không có đủ phúc để nhận lễ của ngài. Đại Thiên Ma Ba Tuần nói với tổ như thế. Và tổ hứa là gì? Được rồi, tôi hứa với ngài là tôi hứa với ông là tôi sẽ gì? Tôi sẽ không lễ, tôi chỉ chiêm bái thôi. Đấy. Sau khi nghe nói như vậy, Thiên Ma Ba Tuần liền gì? Liền xoay mình một cái và biến thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trang nghiêm đẹp đẽ, tướng hảo vời vợi, oai nghi đầy đủ, quang minh trên thân thể giống như Đức Phật thời còn tại thế, không khác một chút nào. Tổ Bát Nhã Đa La thấy như vậy liền là gì? Cảm kích quá, cảm động quá, liền là gì? Liền là quỳ thụp xuống lễ dưới chân chân Phật. Nhưng đó không phải là Phật thật, mà đó chỉ là hình tướng của Phật thôi. Còn thực ra là cho Thiên Ma Ba Tuần gì? Biến hóa hiện ra. Sau khi nhìn thấy cái tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật do Thiên Ma Ba Tuần biến ra, ngài Bát Nhã Đa La liền là gì? Quên lời hứa của mình là không cái gì, không lễ. Vì Thiên Ma đã bảo rồi mà, tôi chỉ có thể hiện ra thân tướng của ngài, nhưng tôi không gì, không có đủ đức để nhận cái lễ của ngài. Tôi hiện ra được thân tướng của Phật nhưng không đủ đức để nhận lễ của ngài, vậy xin ngài gì, chớ có lễ tôi. Hứa rồi nhưng mà gì, nhìn thấy quên hết lời hứa trong một giây lát, một tích tắc thôi, liền là quỳ sụp xuống lễ dưới chân gì, chân hóa Phật của Thiên Ma. Và ngài coi đó là gì, là Đức Phật thật, và lễ xuống. Thiên Ma hốt hoảng là gì, liền là hiện lại nguyên hình, tránh sang một bên. Đó, chúng ta thấy qua câu chuyện đó, mà câu chuyện này ở trong sử sách của Phật giáo ngày xưa thầy đi học đọc đi đọc lại đến vài lần rồi. Câu chuyện này á, cũng có một số nói rằng là không phải là một mình ngài Bát Nhã Đa La tổ 27 đâu, mà còn có một vị tổ nữa, hay nhà ngài Yêu Ba Cúc Đa hay ngày gì đó, một ngày nữa cũng có một câu chuyện cũng gần gần tương tự na ná như thế. Đó. Đấy, nói với các quý vị để thấy rằng đến thân Phật trang nghiêm tướng hảo, Thiên Ma còn hiện ra được, huống chi là gì, nó cho nó chỉ cần phẩy tay một cái là thân thể mềm mại, nó chỉ thổi cho một cái là ấm trên đỉnh đầu ngay, có cái gì đâu. Đơn giản, hàng phàm phu chúng ta mê mờ vỗ tay ầm ầm với nhau cho đó là vãng gì, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên cùng nhau gì nô nức tin theo và gì bỏ pháp bỏ tăng, chỉ tin mỗi Phật. Mà Phật không có pháp không có tăng thì Phật có trụ thế lâu dài được không? Cho nên mới nói là gì, Phật á, thì ví thế gì như tủy, cốt tủy của chúng ta. Còn pháp á, thì ví thế gì như xương, như máu mủ, ruột rà của chúng ta. Còn tăng á, thì giống như gì? Giống như da, như tóc, như quần áo, y phục của chúng ta. Đó. Bây giờ chúng ta tách xem. Đem bỏ tăng đi, tức là đem gì, đem lột bỏ quần áo và đem cạo, đem gì lột sạch da đi. Chúng ta còn sống được không? Không. Rồi không chỉ như thế mà còn bây giờ đem dốc hết thịt, bỏ ra xương để một nơi, tủy để một nơi, da, tóc, lông móng để một nơi. Như vậy xin thưa các quý vị, con người còn hoàn hảo không? Không. Tam bảo Phật Pháp Tăng cũng tương tự như thế. Hôm nay Thầy phải nói thật một cái lời này rất rất thật để cho các Phật tử chúng ta xem bất cứ một vị Tăng nào, một vị cư sĩ nào mà có cái tinh thần, có cái tư tưởng và có những lời gì, lời dạy cho các Phật tử chúng ta nói rằng gì, không phải đọc kinh, không phải nghe Pháp, chỉ cần một câu niệm A-di-đà Phật thôi là vãng sinh. Đấy là gì? Đấy là bỏ pháp nhé. Không phải đến chùa, không phải gần gũi chư Tăng. Vì đến chùa bây giờ làm nhiều Phật sự quá không tu được. Chư Tăng bây giờ cũng làm nhiều việc Phật sự bên ngoài quá, nào nào làm việc giáo hội, nào là việc chùa, việc chiền, là đi giảng pháp, đi cúng, đi bái, đi giúp đỡ các Phật tử vân vân. Không có thời gian để chuyên tu như chúng ta. Cho nên đến chùa bây giờ gần gũi chư Tăng bây giờ chỉ vô ích. Như vậy là gì? Bỏ Tăng luôn. Khuyên chúng ta mỗi một câu A-di-đà Phật thôi. Như vậy, các quý vị nghĩ xem, tam bảo đã bị phế đi hai bảo, giống như cái đỉnh ba chân cưa bỏ đi thì hai chân vứt quách nó đi, cái đỉnh đó còn đứng được không? Không đứng được nữa. Cho nên tam bảo các cụ ngày xưa mới ví dụ, các tổ ngày xưa ví dụ gì? Giống như chiếc đỉnh ba gì? Ba chân chẳng thể tách rời vậy. Đó. Chúng ta ba chiếc đỉnh nó rất là nặng. Xin thưa quý vị, bỏ đi một chân nó còn chẳng đứng vững, huống chi là bỏ đi hai chân. Ví dụ như bỏ đi thì tăng bảo, để Phật, để Pháp, chiếc đỉnh đó còn không đứng vững. Phật Pháp còn không trụ được lâu dài. Huống chi bây giờ bảo cắt đi hai rồi. Đấy chính là gì? Ma sự trong thời mạt Pháp. Vậy mà chúng ta cứ tưởng là mình ngon. Mình đang đi gì? Hoằng Pháp. Đang đi hộ chỉ chính Pháp, đang đi đúng gì? Đúng đường. Đấy, hôm nay thì tiện câu hỏi này thì Thầy cũng phải nói lên cái sự thật đấy. Tất nhiên là sự thật nó sẽ mất lòng. Nhiều người, đặc biệt là những người chuyên tu tịnh độ, và đặc biệt là một số các vị cư sĩ đang thiên về cái Pháp gì? Cái Pháp đi chợ niệm sẽ không bằng lòng Thầy đâu. Thầy chắc chắn là như vậy. Nhưng mà một thời gian sau, mọi người sẽ nhận được đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tà, đâu là chính, đâu là thiên, đâu là viên. Đó, tà, ngụy, chính, tà, chân, ngụy, thiên, viên. Đó. Rồi các quý vị sẽ nhận ra. Và nếu mà lúc còn sống mà chưa đủ duyên để nhận ra, thì đến khi tắt thở, các quý vị 100% sẽ nhận ra. Mà lúc tắt thở mới nhận ra thì muộn rồi. Thân lìa khỏi xác, niệm Phật chẳng thấy Phật đến đón. Vì sao Phật đến đón được? Phật thì luôn luôn là gì? Luôn luôn là lấy chính Pháp để làm gì? Để làm con thuyền đưa người qua sông. Mà chính Pháp muốn tồn tại thì phải gì? Phải nương vào ngôi tăng bảo để làm người truyền gì? Truyền thừa mạng mạch. Đó. Mà bây giờ lại đi gì? Bỏ đi người truyền thừa mạng mạch, bỏ đi con thuyền của Phật, thì Phật còn lấy gì để làm phương tiện độ sinh? Vì vậy mà kẻ đó hoàn toàn 100% là kẻ gì? Phá Phật. Đích thị là gì? tâm ma. Đích trị là tâm ma phá Phật. Tôi thấy hình ảnh gần đây một vài vị cư sĩ thọ cái nhận cái lễ của các Phật tử đồng tu của mình chẳng khác gì lễ Đức Pháp Chủ, chẳng khác gì lễ Bậc Cao Tăng. Tổn phúc lắm. Tôi xem một cái đoạn clip. Thôi cái vị cư sĩ đó thầy cũng không nêu tên ở đây làm gì, vì chúng ta cũng tế nhị giữ một chút thể diện cho họ. Hoặc chúng ta cũng để tránh đi cái chuyện thị phi nhất thời có thể nổi lên ở trên mạng xã hội. Cư sĩ với nhau, các Phật tử đứng hai hàng chắp tay cung kính để gì? Để đón, nhận đến. Ý như là người ta đón Hòa Thượng Tịnh Không như thế nào, thì để cho các Phật tử đoán mình cũng y như thế. Các Phật tử đoán Bậc Cao Tăng trưởng thượng ở trong Phật Pháp như thế nào, để cho người ta, để các Phật tử đồng tu của mình đoán mình y như thế. Tổn phúc lắm. Nếu mà không vì danh, không vì lợi, làm gì mà phải bày vẽ ra những cái trò. Mình không phải là vua, mà lại gì? Lại muốn sống ngang với vua. Mình không phải là đại thần, mà lại gì? Mà lại muốn hưởng cái phúc báo như là đại thần như thế. Sai lầm vô cùng. Những người có con mắt sáng, có trí tuệ, người ta nhìn vào người ta biết ngay là gì? Sai rồi. Ma sự. Nhưng mà khổ, cái thời mạt Pháp này, đại đa số chúng ta lại cứ thích cái kiểu như thế đó. Thích cái kiểu gì nói mà nó phải huyền huyền một chút, diệu diệu một chút, nó mang tính chất là gì? Huyền bí một chút. Thế mới đau. Còn đến mà bảo giảng về chính Pháp mà khuyên tu, tùng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền tùng kinh, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thì chúng ta lại bảo gì? Tu với đây là gì? Tu xa lắm, đi cái đường đấy xa lắm. Đi tắt cơ. Mà đi tắt đó, xin thưa các vị, không phải con đường tắt nào cũng là con đường đến gì? Đến nhà của chúng ta. Có những con đường đi tắt thì nó rất gần thật, nhưng mà nó là gì? Nó là vực sâu và vách cao. Sẩy chân một chút là chúng ta gì? Tán thân mất mạng. Đó. Cho nên là những cái người mà muốn đi tắt đó, thì hãy tưởng tượng đi, trước mặt mình là vực sâu, dưới chân mình là gì? Vách đứng treo leo. Ấy, có thể nó chỉ nhìn đường chim bay, nó chỉ khoảng độ mấy trăm mét thôi, nhưng còn đi vòng nó có khi là vài cây số. Đi vòng thì gì? Nó an toàn nhưng nó xa. Đi gần nó thì đi đường tắt thì nó gần nhưng mà gì? Lại nguy hiểm. Đi con đường nào là do chúng ta. Cho nên là một người học Phật, một Phật tử chân chính, chúng ta khi mà cảm thấy mình chưa đủ đạo lực, chưa đủ kiến thức, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ kinh nghiệm, thì mình cứ tu cho bản thân đó. Đến thì thôi cứ nam mô niệm Phật làm biến kinh. Nhà đủ duyên thì làm biến kinh gieo duyên. Còn nếu mà mình cảm thấy thì đủ cái trình độ kiến thức để khai thị, để dẫn dắt, thì khi đó mới khai thị. Không thì cứ nói chuyện nôm na với nhau, khuyên giống như khuyên bà bạn mình tu thôi. Thế là được. Như vậy là gì? Ăn niệm Phật cho nhau thế là được. Đó. Đấy, hôm nay sở dĩ hỏi câu này, vậy thầy nói gì? Nói dài ra vì nói thì nó bây giờ nó là một cái điều rất rất quan trọng đối với các gì, các hành giả, các Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Chắc cũng ít người dám nói những lời thật này lên lắm. Vì nói lên là nó động chạm, nói lên là gì? Là sẽ bị nhiều người ghét. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người gì? Nhiều người mang ơn. Nhiều người nhận ra họ sẽ gì? Rất là tri ân và cảm ơn. Vì những lời nói thật thì thường thường nó hay mất lòng. Các cụ nói rồi, thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì hay mất lòng. Ít vị lên trên bục giảng mà dám nói thật lắm các quý vị. Đại đa số chỉ nói làm sao để cho Phật tử vui, nói làm sao cho mọi người gì theo mình là được. Nhưng mà đối với thầy á, các vị theo hay không theo á, thầy không quan trọng. Thầy đến cuộc đời này á, như là giống như các tổ nói ngày xưa, giống như nhạn quá trường không, giống như con chim nhạn nó bay qua bầu trời ấy mà. Các vị thương thầy thì thầy cũng có được cái gì đâu, các vị ghét thầy thì cũng chẳng mất cái gì. Các vị có thương thầy mang lên thầy cúng thầy hàng tỷ, hàng vài tỷ đi chăng nữa thì cũng làm Phật sự mà. Lại xây chùa tô tượng đúc chuông để cho bách gia chăm họ đều gì, đều được chiêm bái, đều được đỉnh lễ, đều có chỗ tu mà, có làm gì cho bản thân đâu. Còn các vị trả cúng thầy đồng nào thì cũng chả mất cái gì cả, không sao. Vì thầy phát nguyện này thì đến cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, và thầy ra đi bằng bất cứ lúc nào gì, bất cứ lúc nào gì cũng trắng hai bàn tay là được. Dễ đi, giữ cho làm cái gì, chả giữ cho mình cái gì, mà mình không giữ thì mình phải gì, phải quỵ lụy. Cho nên các vị thấy hôm rồi, cách đây mấy hôm, có Phật tử đến hỏi thầy cái gì, thầy đang đi chỉ đạo công việc, đến hỏi thì thầy cũng dừng xe lại, thầy nói cho dăm câu ba điều và quay về khuyên tu, tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng để nghe giảng, mà tụng kinh Địa Tạng giải quyết công việc gia đình, vâng vâng dạ dạ rồi. Thế xong lúc ra thấy thầy ngồi ngoài cổng một chút, cứ chạy sang đó để nói chuyện, thầy bảo thôi, những cái gì cần nói thầy nói với cụ rồi, thầy đang có việc, cứ chờ đấy. Xong bảo cầm cái tờ 500 trên tay, cứ bảo con cúng giảng thầy, thầy bảo thôi thì các cụ cúng thì cúng ở trong chùa và Tam Bảo ấy mà cúng. Có các vị, có các Phật tử, có các sư, các Phật tử ngồi trực Tam Bảo đấy, cúng đấy, vào đây mà cúng. Thế thầy mới phải dỗi. Thế là thấy thầy không nhận một cái dỗi, mà cái này quay ngoắt một cái là bỏ đi ra cửa, còng còng là bỏ đi luôn, mặt mũi thâm xì ra, khổ thân. Mình phải có cũng thương, khổ. Đấy. Cúng giảng mà cứ phải muốn gì, muốn thầy là phải đưa được thầy tận tay, rồi thầy nhận cho, xong rồi thầy phải cười, phải cảm ơn cụ nhé, quý hóa lắm, là cầm tay vỗ vỗ, quý hóa lắm, A Di Đà Phật công đức nhiều lắm. Thế thì mới gì, mới vui cơ. Bảo thầy bảo thôi mang vào trong chùa, mang vào trong chùa một cột, hay mang trong Tâm Bảo ấy mà cúng, thầy đang bận, đang có việc đấy, nhận. Thế là đứng đứng một cái bảo thầy cứ nhận cho con mà thôi, cụ cứ mang vào trong, thầy đang có việc. Quay ngoắt một cái là gì, không chào được một câu nữa đi về luôn. Câu chuyện có thật 100%, cái đây mấy hôm. Khổ thật, khổ thân. Đấy, vỗ tay trên nỗi đau của người khác thế này mà người vỗ tay. Mệt ghê. Đây là câu chuyện có thật, mới cách đây mấy hôm đấy nhá. Chưa đến tuần đâu, khổ lắm. Đấy, đi chùa mà như thế, cúng giảng mà như thế, thì thử hỏi với các quý vị, chúng ta có thực sự phải là đi chùa cầu pháp thật chưa? Có khởi tâm cúng giảng thật không? Cúng giảng nó đâu có phải là gì, cần nhìn nhiều hay là ít đâu, với người khác thì thầy không biết. Nhưng với thầy á, các vị có biết không? Có người đến mang cúng cả tỷ đồng để chỗ bàn, thầy đứng dậy thầy đi thì cũng chả biết quan tâm nó nằm đấy ai cất hay không cất. Nói thật đấy. Đấy, mang đến xong là đặt cúng vào thầy, vâng A Di Đà Phật. Thế là họ đứng dậy họ về, thầy cũng đứng dậy về, còn thì giả cất đưa lúc nào hay cất như bao nhiêu thì thầy cũng chả biết luôn. Quan tâm gì đâu. Nó là vật ngoài thân mà. Mình bám chấp thì làm cái gì? Mình đi tu mình còn chấp thì khuyên Phật tử xả làm sao được? Khuyên Phật tử buông làm sao được? Cho nên đấy, cái đấy cũng là cái mà bản lĩnh của mỗi người thì không đơn giản đâu. Các Phật tử chúng ta cũng phải gì? Học cái cách gì? Buông xả dần đi. Câu thứ hai, Phật tử nói hỏi trong khi chờ niệm thì khoảng bao nhiêu phút thì lại khai thị một lần ạ? Bao nhiêu ạ? Phút khai thị nó tùy duyên cho từng trường hợp, nhưng cũng không nên khai thị nhiều quá. Khoảng độ 30 phút hoặc 1 tiếng một lần hoặc 3 tiếng một lần, tùy theo. Khai thị ít thôi, Vì cái trường hợp là họ muốn nghe thì chúng ta thì khai thị khoảng 30 phút hoặc một tiếng một lần, nhưng một lần khai thị cũng ngắn gọn thôi, gọi là nhắc nhở họ thôi, nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng có gì nói cứ như là thuyết pháp ấy. Nói đến 12 giờ chưa nghỉ như thầy này, ai người ta muốn nghe, đúng không? Đúng cho chàng pháo tay. À không, đúng rồi, đúng rồi, vỗ tay câu này là đúng. Ví dụ chúng ta còn sống thế này này, còn đang khỏe mạnh thế này này, cả tháng đến được có mấy ngày thì thôi, thầy giảng nó muộn hơn một chút thì vẫn gì, nếu hôm nào mà giảng thầy có năng lượng, thầy giảng mà nghe hay á, thì cho dù 12 giờ vẫn cứ muốn nghe tiếp, đúng không? Bụng mà đói rồi có còn muốn nghe không? Bụng đói vẫn có thể muốn nghe, nếu như bài pháp đó hay, có ý nghĩa, phù hợp với cái tâm mình đang gì đang cầu, thì bụng đói vẫn có thể muốn nghe. Nhưng mà hôm đấy ốm, đau đầu, đau bụng, đau quặn hết cả cái bụng đi, hoặc đau đầu cứ nhức cả ra, có muốn nghe không? Không. Đau đầu, đau bụng rồi, vừa vừa thôi còn không muốn nghe. Huống chi là người đó lúc sắp chết nằm trên giường gì? Nằm trên giường bệnh. Cho nên á, cái người nằm trên giường bệnh lúc đó là thân thể, tứ chi của họ là gì? Nó rã rời, nó mỏi, nó đau, nó nhức, nó buồn, nó bực và nó khó gì? Khó chịu. Vì vậy lúc đó là tốt nhất là cái loa phóng thanh của chúng ta là gì? Vặn vừa vừa nó xuống, vặn nhỏ nó lại đủ nghe thôi. Đừng có nói oang oang như là gì? Như là bà bán gì? Bán cá ngoài chợ ấy. Thứ nhất. Cái thứ hai, nói ngắn gọn, ít thôi, để đủ để cho họ gì? Hiểu, sau đó để khuyên họ cùng nhau niệm gì? Niệm Phật, và lấy niệm Phật là gốc, còn pháp lúc đó là gì? Đủ thôi, ít thôi. Niệm Phật lúc đó phải là gì? Số một. Còn khai thị là cái gì? Cái rất là nhỏ thôi, không phải quan trọng đâu. Rồi câu ý thứ ba, mỗi lần khai thị thì thời gian bao nhiêu là đủ ạ? Đấy. Khai thị thì bao nhiêu thời gian là đủ? Đấy, thầy nói là ngắn thôi mà, ngắn gọn thôi. Câu thứ bốn, hiện tại chúng con chưa có văn khai thị. Cái này xin thưa các vị, nó không có văn đâu nha. Không có văn. Mà phải bằng kinh chứ. Kinh nghiệm của chúng ta, bằng cái trí tuệ, bằng cái sở học sẵn có của chúng ta để khai thị. Có phải người nào giống người nào đâu mà chúng ta bảo đòi văn để đi khai thị. Ví dụ như bác sĩ chẳng hạn, bác sĩ tim thì chữa tim rồi, gãy chân thì bác sĩ tim mạch có chữa được gãy chân không, có bó bột được không, mà có gì có mổ thì ghép xương được không? Không. Cho nên chúng ta thì đã được gọi là đi chợ niệm, thì chúng ta phải là đa văn, đa trí và nhiều kinh nghiệm. Đấy, nó thế đấy, thì chúng ta mới khai thị được. Chứ còn bỏ văn khai thị thì soạn ra cái văn khai thị nó cũng chỉ là gì? Gọi là cái nền tảng cho chúng ta thôi, một cái chung chung thôi. Còn cụ thể chúng ta phải tùy duyên. Ví dụ đến khai thị cho một cái trường hợp mà trước đây họ thì họ sắp sinh, thì bây giờ mình phải khai thị theo cái kiểu khuyên họ đừng có gì, đừng có nhớ đến gì những cái việc quá khứ mà gì mà khởi tâm mà lo sợ. Quá khứ đã qua, hiện tại thì chưa đến, xin lỗi, vị lai thì chưa đến, hiện tại thì không trụ, luôn luôn biến đổi. Cho nên điều quan trọng nhất với Phật tử bây giờ đó chính là gì? Buông xuống tất cả, tội phúc đều buông. Chỉ có niệm Phật giây phút hiện tại này mới đem lại cái lợi ích tốt nhất cho Phật tử. Cho nên tất cả những tội phúc, thiện ác từ vô thủy kiếp đến nay đều phải gì? Đặt xuống mà một lòng niệm Phật. Đấy, khi đó mình phải kiểu như thế. Đến lúc đó thì mình còn nói, đến lúc đó khai thị lại còn lên rồi. Này Phật tử có biết không, Tội sát sinh ở trên đời Đức Phật dạy là cái tội gì? Lớn nhất. Nếu không mau mau ăn năn sám hối, phóng sinh tu phúc thì tội đó chắc chắn sẽ đọa vào gì? A tỳ địa ngục. Lúc đấy mà nếu mà gì, người bệnh mà nói thì nó còn đủ sức khỏe, nó đứng dậy nó táp cho cả bóp một cái thì chết toi. Đấy, ý thầy là gì? Nói câu chuyện đó để chúng ta gì? Đi khai thị cho người khác là phải có đa văn, có trí tuệ và có gì? Kinh nghiệm sâu dày thì mới có thể khai thị được. Bằng không thì thôi cứ khuyên họ là gì? Niệm Phật là được rồi. Đó, khuyên họ niệm Phật vài câu thôi. Tất cả những cái tội phúc trước đây á, xin Phật tử đừng có gì? Đừng có nghĩ tới nó nữa. Hãy gì? Hãy sống với giây phút hiện tại. Một lòng niệm Phật để cầu vãng sinh, để Đức Phật đến để gì? Cầu nguyện Đức Phật đến để tiếp dẫn cho chúng ta, để chúng ta được vãng sinh hoặc được sinh về cõi lành. Trong kinh Đức Phật dạy là gì? Đới nghiệp cũng có thể vãng sinh mà. Cho nên gì? Hãy buông đi tất cả nhé. Cùng chúng tôi niệm Phật nhé. Thế thôi. Rất là đơn giản. Rất là gì? Dân dã. Chứ không dọa họ là cái tội sát sinh, là tội đọa A Tỳ địa ngục, thì bố hai người ta còn tâm nào để người ta tìm Phật nữa, đúng không? Lúc đó người ta lại nghĩ đến hàng ngày, hàng tháng, hàng năm người ta sát sinh, giết gà mổ lợn ra sao, thì làm sao họ niệm Phật được? Miệng họ niệm Phật nhưng lòng họ vẫn gì? Họ đang nghĩ về gì? Cái nghiệp ác mà họ đã tạo. Nhớ chưa? Đấy, đấy là gì? Kinh nghiệm đấy. Không có một sách nào nó dạy như thế đâu. Mà đấy là phải kinh nghiệm của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Chúng ta nhận ra nó. Hỏi cũng khá nhiều. Một cái câu nữa. Thôi cái này hỏi chung cho đại chúng thì trả lời câu nữa. Có cần thiết phải khám thân thể người mất sau khi trở niệm không? Thầy nghĩ rằng cũng không cần thiết. Cũng không nặng nề cái đó. Đó. Chúng ta thì nhất tâm thì cứ nhất tâm thôi. Mà niệm thôi, cần gì phải khám. À, khám thì như trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ nói gì? Con người ta sau khi chết, hơi ấm ra ở chỗ nào thì đó là biết gì? Biết là mình sinh về cõi đó. Nhưng đấy là con người bình thường đó các quý vị. Còn chúng ta trợ niệm mà thầy nói là có hai trường hợp xảy ra. Một là trường hợp là gì? Thiên ma là quỷ thần nó gì? Nó dùng cái tác động của nó để nó mê hoặc lòng người. Nó cũng có thể làm cho gì? Thân Phật nó còn hóa ra được cơ mà. Huống chi là làm cho cái thây chết mềm đi và ấm nơi đỉnh đầu. Quá đơn giản. Đơn giản, cực kỳ đơn giản với thiên ma các quý vị. Quỷ thần ma còn làm được, huống chi là thiên ma. Đó. Cho nên cái trường hợp đó cũng là cái trường hợp của chúng ta thấy không quá tin tưởng vào cái việc khám thoại, khám tướng của người chết để làm gì. Không nặng nề cái đó. Mà điều quan trọng, chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật cho họ, hồi hướng cho họ, trợ duyên cho họ, khuyên gia đình, con cháu cùng làm việc thiện, phóng sinh tu phúc trong cái lúc đó, làm các việc thiện. 7-7-49 ngày đầu, chớ có sát sinh hại vật để làm ma, ma chay ăn uống linh đình. Trong 49 ngày đầu, tốt nhất là nên gì? Nên ăn chay. Để hồi hướng công đức, nên tụng kinh, nên phóng sinh, nên tu phúc, nên cúng giảng tam bảo để làm các việc thiện, để hồi hướng cho vong linh, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Đó. Sau khi mà đi đưa chôn cất xong rồi, 49 ngày đầu tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu cho họ là tốt nhất. Cầu siêu cho họ bằng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ là tốt nhất. Đó. Thế đấy có lời khuyên như vậy.